Tu Phước Hòa Tu Tuệ cuốn 2 Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Hội Niệm Phật Quán Tự Tại tại Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, hôm qua chúng tôi giảng đến đệ nhất phước của tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, từ trong quán kinh mà quan sát, chúng ta cũng có thể thể hội được học Phật thật sự là những người có phước báo. Người không có phước báo không thể học Phật. Đây là từ trên quán kinh chúng ta có được sự thể ngộ rất sâu sắc. Đây là Phật dạy chúng ta, muốn học Phật nhất định phải từ tu phước mà bắt đầu. Nếu có thể tiếp nhận, chịu hết lòng để tu phước thì mới có thể vào được Phật môn, tiếp nhận lời dạy bảo của Phật. Trong tam phước, cái quan trọng nhất là những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt, chúng ta thường hay qua loa sơ suất nó. Vì vậy cho nên chúng ta ở trong Phật môn, bất luận dụng công tinh tấn thế mấy, hình như đều không đạt được hiệu quả như trong kinh đã nói, không đạt được. Điều này chẳng phải là kinh điển có vấn đề, chẳng phải lời dạy bảo của Phật có vấn đề, mà thực tế chúng ta chưa có thể thể hội được ý của Phật. Trong bài khai kinh kệ dạy rất hay: nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đích thật rất là không dễ dàng. Phải làm thế nào chúng ta mới lý giải nổi ý chân thật của Phật? Vậy nếu lý giải được, thể hội được, đây là trí tuệ. Nhưng phước và tuệ thực tế mà nói là tương phụ tương thành. Trong phước có tuệ, người Trung Quốc chúng ta thường hay nói phước chí tâm linh. Người kia khi phước báo đến thì họ thình lình trở nên thông minh, là phước chí tâm linh đấy. Đây là nói rõ phước và trí tuệ có quan hệ rất mật thiết với nhau. Không có phước, thật sự mà nói, tức là không có tuệ. Không có tuệ dĩ nhiên là không có phước báo. Đây là quan hệ rất mật thiết. Vậy thì tam phước vừa mới mở đầu, Phật chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta phải coi trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chi tiết này mới là cái cơ bản của phước đức. Chúng ta không thể qua loa sơ suất. Cũng tức là trong đời sống hàng ngày, về việc khởi tâm động niệm, xử thế đối người tiếp vật, quyết định không được đi ngược lại nguyên tắc mà Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta phải thiết tha tu học. Đây là tu phước, đây là tu tuệ. Vậy thì từ cái phước nhân thiên hướng lên thẳng tiến thì là nhập vào Phật pháp. Do đây có thể biết hiếu thần tôn sư, bồi dưỡng lòng từ bi, tu thập thiện nghiệp chỉ là công tác chuẩn bị cho sự học Phật mà thôi, vẫn chưa chính thức học Phật. Chính thức học Phật là phải từ tam quy bắt đầu. Tam quy bắt đầu đây là điều hai nói đến. Đây là điều hai chỗ nói đến: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm quy nghi, là ba cái này. Từ chỗ này thì chúng ta cũng hoảng nhiên đại ngộ, tại sao người đời nay học Phật học không giỏi được. Từ trên lịch sử mà quan sát, chúng ta so với người xưa kém xa quá nhiều. Chúng ta từ trong truyện kỳ thấy được, từ trong ngữ lục thấy được, trước kia bất luận xuất gia hay là tại gia, rất nhiều người chỉ 5-3 năm là có thành tựu, còn tham thiền mà đạt được thiền định thì không cần nói nữa, có được khai ngộ. Học về giáo thì có được viên giải. Viên giải tức tương đương khai ngộ bên thiền tông. Còn niệm Phật thì được niệm Phật tam muội, được nhất tâm bất loạn, rất nhiều rất nhiều. Người đời nay học Phật, niệm Phật niệm suốt một đời cũng chẳng được niệm Phật tam muội. Những vọng tưởng, tạp niệm, phiền não hay còn rất nhiều. Đây là vì công phu chưa đắc lực. Học giáo không những không được viên giải, rất nhiều người hiểu sai ý của kinh điển. Học thiền đừng nói chỉ đến khai ngộ, mà ngay thiền định cũng không đạt được. Đây là nguyên nhân gì? Bây giờ chúng ta kể như đã rõ ràng, là vì không có cái cơ sở của đệ nhất phước phía trước. Giống như xây cất nhà cửa chưa xây nền móng, cho nên nhà xây hoài vẫn chưa xong, không biết được nguyên nhân ở đâu. Bây giờ chúng ta biết đệ nhất phước là cơ sở của nền móng, chúng ta chưa làm được. Hiếu thần tôn sư, từ tâm thập thiện, chưa làm được. Vì thế nên dù có nỗ lực tinh tấn thế mấy, trọn một đời cuối cùng vẫn không có kết quả, vẫn rơi vào lục đạo luân hồi. Anh bảo việc này khổ biết mấy, sai lầm không đáng sợ, sợ là mình không biết sai chỗ nào. Biết được chỗ sai, chúng ta có thể đem sự sai lầm này sửa trở lại, thế là được. Sửa lại tức là không còn sai nữa. Chúng ta so với sự thành tựu của người xưa quyết chẳng thua kém. Người xưa làm được thì chúng ta cũng làm được. Cho nên tam quy y là được xây dựng trên cơ sở của đệ nhất phước, cũng tức là bảo. Điều kiện quy y tam bảo cần phải cụ bị hiếu thần tôn sư, từ tâm thập thiện mới đủ tư cách để vào cửa Phật, tiếp nhận sự truyền thọ của tam quy. Tam quy tức là đem tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự tu hành Phật pháp để truyền thọ cho anh. Trọn đời này anh y theo phương hướng và mục tiêu này để tu hành thì quyết định không sai. Đây là một con đường thành Phật, cũng tức là con đường phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là sự việc như thế đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa chân chánh của tam quy. Khi Đức Phật còn tại thế, cùng với sự thừa truyền thời xưa, đều nói một cách rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy tức là hồi quy. Lời tục chúng ta nói là hồi đầu. Từ đâu để hồi đầu? Phải nên biết. Phải từ sai quấy mà hồi đầu. Nương tựa cái gì? Phải nương tựa vào cái chính xác. Đây là ý nghĩa quy y thuần chính. Phật vì chúng ta đã nói lên ba điều gọi là tam bảo. Người thế gian chúng ta đối với trần bảo vô cùng coi trọng, cho nên Phật dùng loại này để làm thí dụ. Người thế gian khi có được báu vật thì họ có được tiền của sang giàu. Báu vật có thể đem cho anh của cải sang giàu. Của cải sang giàu mang đến cho anh một cuộc sống rất giàu sang sung túc. Cho nên Phật đem ba loại này thí dụ cho báu. Ba loại này thật đúng là quý báu. Vì chúng ta phải y theo lời dạy bảo của Phật, tuân theo ba việc này để mà tu học, thì không những đời sống vật chất của chúng ta được không thiếu thốn, Phật không nói phong túc, Phật chỉ nói không thiếu thốn. Vì sao? Vì phong túc dễ sanh tâm tham, nảy sanh tâm tham là sai quấy, cho nên không cho phép. Trong cuộc sống của anh mọi thứ đều chẳng thiếu, như vậy là được rồi. Vả lại, tam bảo này có thể dứt được phiền não, dứt được vọng tưởng, ra được tam giới, chứng được bồ đề, thành được Phật đạo. Đây đích thật là vật quý. Trên thế gian, bất luận là báu vật gì, đều không thể sánh với nó được. Cho nên gọi nó là tam bảo. Quyết định không phải quá đáng. Ba thứ này không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài không có. Đều là trong tâm tánh của mỗi người vốn có đầy đủ, vốn sẵn có. Tuy người người đầy đủ, mọi người vốn sẵn có, nhưng anh không hay biết, anh đã mê mất, cho nên anh nhiều kiếp luân hồi thọ khổ, thật rất là oan uổng. Chư Phật Bồ Tát hay biết, hiểu rõ, nên họ được thụ dụng. Thụ dụng thì hiện rõ đại tự tại, đại viên mãn. Danh xưng của tam bảo gọi là Phật, Pháp, Tăng, gọi là tam bảo. Nhưng khi pháp truyền lâu có thể thay đổi tính chất. Huống chi Phật pháp được truyền đến nay, căn cứ theo sự ghi chép của lịch sử Trung Quốc đã hơn 3.000 năm. Mỗi người vừa nghe nói đến Phật Pháp thì liên tưởng đến tôn giáo. Nghĩ đến tôn giáo thì lập tức bài xích, không muốn nghe, không muốn xem. Cho nên trong ấy tạo thành rất nhiều sự hiểu lầm. Và khi nói đến tam bảo cũng khởi lên sự hiểu lầm lớn. Nói đến Phật nhất định sẽ nghĩ đến tượng Phật, tượng Phật đúc và bằng gỗ. Người thế gian thường hay nói Bồ Tát bằng đất qua sông tự thân còn khó giữ, nó có quý báu gì đâu, nó làm sao cứu được chúng ta. Khi nói đến pháp bảo thì nghĩ đến kinh sách cổ xưa, phần nhiều cho là nó đã lỗi thời rồi, chỉ biết nó là lỗi thời. Nói đến tăng thì nghĩ đến người xuất gia. Người xuất gia trong thời này chỗ biểu hiện rất khó làm cho đại chúng tôn kính. Cái quan niệm này là sai lầm, là không giải được ý chỗ nói của Như Lai. Tam bảo mà Phật nói với chúng ta khi nãy đã nói là trong tự tính sẵn có, không phải từ bên ngoài. Ngày nay chúng ta đề cập đến tam bảo đều nghĩ đến ba vật ở ngoài thân. Ba vật này, Phật nói đó không phải cái này. Phật là gì? Ý nghĩa của chữ Phật là nghĩa giác ngộ. Phật Đà là dịch âm của tiếng Phạn Ấn Độ, nghĩa của nó là giác ngộ. Sự giác ngộ là vốn sẵn có trong tự tánh, cho nên giác là Phật bảo. Pháp là tư tưởng kiến giải chính xác, cũng là vốn có sẵn trong tự tánh. Tăng là nghĩa thanh tịnh, cái gọi là lục căn thanh tịnh. Một hạt bụi trần chẳng nhiễm là nghĩa thanh tịnh. Cho nên vào đời đường, lục tổ thiền tông Đại sư Huệ Năng, khi Ngài truyền thọ quy y cho đại chúng, thì Ngài chẳng dùng ba chữ Phật Pháp Tăng. Chúng ta có thể thấy trong kinh Pháp Bảo Đàn, trầm phẩm truyền hương sám hối chỗ nói đến, Ngài giảng về tam quy y. Ngài nói quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài dùng giác chánh tịnh tam bảo, tự tánh tam bảo. Cách nói như vậy, tôi cảm thấy đối với người hiện nay thì hay lắm, không đến nỗi sinh ra sự hiểu lầm. Nhiên hậu, vì chúng ta làm một cách giải thích đơn giản, Phật là nghĩa giác, Pháp là nghĩa chánh, Tăng là nghĩa tịnh. Lục tổ sở dĩ thuyết pháp như vậy, khiến cho chúng ta liên tưởng đến có lẽ sự hiểu lầm đối với tam bảo vào đời đường đã rất là phổ biến. Nếu như không phổ biến, thì khi lục tổ truyền thọ tam quy, thì chẳng cần sự tất yếu này. Tất nhiên đối với Phật Pháp Tăng đã có sự hiểu lầm đáng kể, cho nên lục tổ mới có cách nói này. Đề tức là trí tuệ. Khi nói ra làm cho mọi người hiểu rõ cái ý nghĩa chân chánh, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Cho nên giác là giác ngộ. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ, quy là từ mê hoặc, bất giác mà quay đầu, phải nương vào giác ngộ, đây mới gọi là học Phật. Từ đâu mà hồi đầu, và từ đâu mà giác? Từ trong sinh hoạt thường ngày, đối người, đối sự, đối vật. Từ trong mê mà chẳng giác, quay đầu trở lại, nhất định phải nương vào tự tánh giác. Nói một cách khác là không mê. Tôi đối với tất cả mọi người không mê. Đối với mọi việc không mê. Đối với mọi vật không mê. Không mê tức là rõ ràng minh bạch. Lời nói thì nói rất dễ, trên thực tế muốn làm thì vẫn là khó. Chúng ta tự cho là đã giác rồi, trên thực tế thì là đang mê, không phải dễ dàng. Điều hai là quy y chánh, tức là quy y pháp. Chánh là chánh trì chánh kiến, cũng tức là tư tưởng kiến giải chính xác. Đây là dạy chúng ta phải từ tất cả những tư tưởng kiến giải sai lầm quay đầu trở lại, nương vào tư tưởng kiến giải chính xác. Vậy thì tư tưởng của ai là chính xác? Phật không có nói tư tưởng của ta là chính xác, các người phải nương vào ta. Phật không có nói như vậy. Phật dạy chúng ta nương vào tự tánh. Tánh là chính xác. Cho nên tiêu chuẩn tu hành của thiền gia là minh tâm kiến tánh. Vì khi kiến tánh thì tư tưởng kiến giải của họ là chính xác. Trước khi chưa kiến tánh thì là không chính xác. Quyết định không phải là chánh trì chánh kiến. Từ những chỗ này, Phật tuy không nói, Phật rất khiêm tốn. Phật không nói, chúng ta phải hiểu rõ Phật đã kiến tánh, Bồ Tát cũng đã kiến tánh. Người kiên tánh thì tư tưởng kiến giải là chính xác. Kinh điển, kinh luận là do Phật Bồ Tát nói ra, là bậc kiến tánh nói ra. Nói một cách khác, những thứ này của họ đáng cho ta tham khảo. Kiến giải của chúng ta là sai lầm, chưa kiến tánh. Phật này, việc này trong kinh điển Phật đã nói rõ cho chúng ta, nói rất rõ ràng. Vậy chúng ta đừng tin tưởng ý nghĩ của mình. Phật dạy, đến ngày nào chúng ta đã chứng được quả A-la-hán, đến lúc đó mới có thể tin tưởng ý nghĩ của mình. A-la-hán là chánh giác. Tư tưởng kiến giải của họ không đến nỗi có sai lầm quá lớn, có thể tin tưởng, có thể tin tưởng từ mình. Trước khi chưa chứng được A-la-hán, không thể tin tưởng ý nghĩ của mình. Tin tưởng ý nghĩ của mình thì có thể tạo nghiệp. Việc lành gọi là thiện nghiệp, việc không lành là tạo ác nghiệp. Nghiệp thiện vào tam thiện đạo thọ báo, nghiệp ác vào tam ác đạo thọ báo. Nói cách khác, ra không khỏi luân hồi. Ra không khỏi luân hồi thì kiến giải đó chẳng phải là chân thật, thì là không chính. Còn A-la-hán, A-la-hán thì vượt khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi tam giới, không còn ở trong lục đạo thọ sanh tử nữa. Cho nên tư tưởng kiến giải của họ có thể tin tưởng, tự mình có thể tin tưởng ý nghĩ của mình. Cho nên chúng ta đối với kinh điển phải nên tôn trọng. Kinh điển là tư tưởng kiến giải của tự mình, của sự minh tâm kiến tánh của Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể, trước khi tự mình chưa khai ngộ, thì phải nương tựa vào họ. Phần lớn đều không thể sai lầm. Nhưng bên trong thì có rất nhiều vấn đề, chúng ta cũng rất khó lý giải nổi. Phật cho nói đó, cũng tức là cho nói trong kinh luận, hầu như đều là một số nguyên lý nguyên tắc, đặc biệt là kinh điển Liễu Nghĩa của Đại Thừa, đều là nói về nguyên lý nguyên tắc. Nếu như y theo văn tự mà giải thích, thường thường có sự thiên lịch sai biệt rất lớn. Cho nên anh phải thể hội cái tinh thần của nó, chỉ thể hội ý nghĩa chân thật của nó. Như vậy thì chúng ta mới có thể dùng nó được. Đây tức cái gọi là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Ý nghĩa của nó là ở ngoài ngôn ngữ. Đây là cổ đức dạy cho chúng ta lìa ngôn ngữ thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên, thì chúng ta sẽ hiểu rõ lời Phật dạy. Phật trì Phật kiến giúp cho chúng ta làm tham khảo. Đừng nên chấp tướng ngôn thuyết. Ngôn thuyết được ghi chép xuống thành ra văn tự. Ý nghĩa không chấp ngôn thuyết tức là không chấp văn tự. Đây là lìa ngôn thuyết. Lìa danh từ tức là danh từ thuật ngữ. Phật giảng kinh dùng nhiều thứ danh từ thuật ngữ, tiện lợi cho việc biểu đạt ý nghĩa. Danh từ thuật ngữ là công cụ để biểu đạt ý nghĩa, cũng không thể chấp trước. Cái thứ ba là lại càng quan trọng. Tất cả những lời Phật dạy, kinh Phật mà ngày nay chúng ta có đây, không thể phân biệt, không thể suy nghĩ, khảo sát. Chúng ta đem nó ra nghiên cứu và suy nghĩ khảo sát, thì anh nhất định sẽ hiểu sai ý nghĩa của Phật. Vì sao? Vì một khi vừa suy nghĩ khảo sát, phân biệt thì liền rơi vào trong ý thức. Những gì Phật nói ra là từ trong bản tánh mà nói ra, chẳng phải từ trong ý thức nó ra. Chúng ta dùng ý thức để liễu giải nó thì quyết định sẽ làm sai lầm, cho nên không thể dùng ý thức. Vậy thì làm sao? Biện pháp thì có, vả lại rất đơn giản. Cách này là nghe nhiều, đọc nhiều, đọc nhiều kinh điển, nhưng không đi nghiên cứu. Khi đã đọc được nhiều lần thì hiểu rõ ý nghĩa. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói, đọc thơ thiên biến, kỳ ý tự kiến, ý nghĩa tự nhiên hiểu rõ. Đọc sách ngàn lần thì ý của tác giả còn hiểu được, thì ý của Phật sao lại chẳng hiểu rõ? Huống chi lại còn sự gia trì của Phật, thì có lẽ nào không hiểu rõ chứ? Quý vị nên biết, sau khi đọc xong 1000 lần thì tâm thanh tịnh. Tâm đã định, Phật tâm thanh tịnh, tâm của chúng ta cũng thanh tịnh, thì tâm tương ứng. Ý nghĩa của Phật giảng khoác nhiên sáng rõ, thì hiểu rõ ngay. Xin đừng dùng cách suy tư khảo sát, vì suy tư khảo sát càng nghĩ thì càng xa, đem ý nghĩa của Phật giải sai mất. Càng suy nghĩ càng sai. Không tư duy mới được chân tâm. Cái bí quyết này người xưa biết được, người thời nay biết được hình như không nhiều lắm. Hiện nay cầm được quyển kinh thì vùi đầu để chuyên nghiên cứu. Nghiên cứu được vài mươi năm, thực tế mà nói vẫn hãy còn ở ngoài ngôn ngữ, vẫn chưa có thể thông suốt. Nguyên nhân là về phương pháp đã sai. Họ nếu chọn lấy phương pháp chánh quy, sau 3 năm, 5 năm, không ai chẳng khai ngộ. Dù cho không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng tiểu ngộ đại ngộ nhất định sẽ hiện tiền. Dù ý của Phật không hoàn toàn hiểu rõ, hiểu được 5 phần, 6 phần, 7 phần, thì phải có được. Vậy thì có được thọ dụng rất lớn. Anh không y theo phương pháp mà làm thì không còn cách chi nữa. Đây là nói chúng ta làm cách nào để cầu chánh trì chánh kiến. Chúng ta dùng kinh Phật để giúp đỡ, phải từ sai lầm hồi đầu để nương tựa vào sự chính xác. Thứ ba là quy y tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh, tiếng Phạn là tăng già, dịch ra tiếng Trung Quốc nghĩa là hòa hợp chúng, cho nên tăng có nghĩa là thanh tịnh hòa mục. Chúng ta không cầu người khác cùng ta chung sống hòa mục, không cầu như vậy. Cầu tự mình nên cùng đại chúng chung sống hòa mục. Đây là những điểm mà Phật Pháp khác với cách giáo học thông thường khác. Phật Pháp tất cả đều đòi hỏi tự mình, không cầu kẻ khác. Bất luận kẻ khác dùng thái độ gì đối với ta, ta phải dùng tâm thanh tịnh hòa mục đối với họ. Đây là Phật dạy chúng ta. Vì sao? Vì nếu yêu cầu kẻ khác hòa mục với mình, anh muốn đạt được tâm địa thanh tịnh hòa mục, thì vĩnh viễn không thể được. Cho nên nếu cầu từ nội tâm, phải cầu ta nên làm sao thanh tịnh hòa mục đối với người, điều này quyết định có thể cầu được. Thành tựu công đức vô lượng vô biên của chính mình. Vậy thì giác chánh tịnh, 3 nguyên tắc này, nó là thông nhau. Khi đã được một cái, thì 2 cái kia nhất định đồng thời đều được. Giác chánh tịnh giống như 3 cái cửa, 3 cửa đều có thể đi vào, bất cứ từ cửa nào đi vào, vào trong đều như nhau. Khi chưa vào thì không giống nhau, vào rồi thì như nhau. Như là ngôi Phật đường này có 3 cửa, bất cứ từ cửa nào đi vào đều giống nhau. Vì vậy nên ta hiểu rõ, trong sự tu hành Phật Pháp thường nói 84.000 pháp môn. vô lượng pháp môn. Thật vậy, vô lượng pháp môn đến cuối cùng thì trở thành ba cửa. Như cái hội niệm Phật của chúng ta, mỗi vị đồng tu từ bốn phương tám hướng với nhiều con đường khác nhau, khi đến đây muốn vào Phật đường thì chỉ có ba cửa, đến cuối cùng trở thành ba cửa. Ba cửa này tùy tiện vào từ cửa nào đều được cả. Pháp môn bình đẳng, không có cao hạ, là ý nghĩa này. Trong lý có sự, trong sự có lý. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải từ cửa nào mà vào? Cách cửa nào gần thì từ cửa đó mà vào. Đường đi quanh co, như vậy là đúng. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng sanh căn tánh không giống nhau, nên hiển ra pháp môn có khó dễ. Cái gọi là có nan hành đạo, dị hành đạo, vốn là bình đẳng. Khó hay dễ là do ở người, chứ không có ở pháp, không ở pháp môn. Pháp môn không có khó dễ. Con người nghiệp chướng tập khí khác nhau, cho nên đối diện với pháp môn có khó dễ khác biệt. Còn ba cửa là cửa giác chánh tịnh. Giác ngôn rất hay. Vừa giác ngộ thì gọi là khai ngộ, tức là thấy tánh. Ở Trung Quốc, thiền tông là từ cửa này vào. Trong Đại Thừa, tánh tông là từ cửa này vào. Pháp tánh tông, thiền tông là từ cửa giác mà vào. Nhưng những người vào từ cửa này không nhiều. Tuy người tu học thì nhiều, nhưng người vào được thì không nhiều. Tại vì sao? Kinh Pháp Bảo Đàng dạy rất hay, là do Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói, đối tượng mà Ngài tiếp dẫn là người thượng thượng căn. Nói một cách khác, kể căn tánh thượng trung trở xuống thì không có phần, anh không có cách gì học nổi. Chỉ có người thượng thượng căn mới có phần. Đây tức nói rõ phiền não của họ nhẹ, nghiệp chướng và tập khí mỏng. Vừa tiếp xúc được thầy điểm một cái là họ có thể khai ngộ. Như chúng ta đây nghiệp chướng sâu nặng, dù cho có điểm thế mấy cũng chẳng tỉnh, không cách gì khai ngộ. Còn người có căn tánh trung hạ thì sao? Có thể đi từ cửa chánh môn. Chánh môn là giáo hạ chỗ sở tu, cũng tức là trừ thiền tông ra đều gọi là giáo hạ. Ngoài các tông phái khác, tiếp dẫn căn cơ đều là trung hạ. Căn cơ trung hạ, y theo kinh điển có thứ đệ, có cạn sâu, từ cạn đến sâu, từ cạn rồi sâu, tuần tự tiến dần như leo lên thang lầu. Từng cấp, có thể nói đều được lợi ích. Không có một ai không được lợi ích. Được lợi ích cạn sâu, lớn nhỏ, là ở nơi căn tánh của mình. Nếu là bậc thượng căn, nơi giáo hạ có thể đại khai viên giải. Cùng với thiền tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh chẳng có khác nhau. Người không có căn tánh tốt như vậy, theo thứ tự tiến dần, ít nhiều đều được lợi ích chân thật. Cho nên Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh, nó thật sự là lời dạy bảo chân thật, có thể làm thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Nguyện anh lớn, nó có thể thỏa mãn anh. Nguyện anh nhỏ, nó cũng có thể làm thỏa mãn cho anh. Có người muốn được phước báo nhân thiên, có người muốn chứng quả A-la-hán, Có người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, chỉ cần anh có nguyện cầu, đều có thể giúp anh được mãn nguyện. Cho nên Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Nhưng anh phải biết đạo lý, anh phải biết phương pháp, như lý như pháp mà cầu, không có cái nào chẳng được. Phàm là cầu nguyện mà không cầu được, tất nhiên trên phương pháp đã sai, hoặc giả trên lý luận có sai lệch. Anh cầu, cầu chẳng được. Nếu như hợp lý, như pháp, không có cái nào chẳng cầu được. Chúng ta cầu vãng sanh, cầu thành Phật đều có thể đạt được, huống chi là những cái khác. Cái khác là việc nhỏ, thành Phật vãng sanh là đại sự, không có gì lớn hơn đây nữa. Cho nên đích thật không có việc gì mà cầu không được. Đây là căn tánh trung hạ, từ giáo hạ nhập môn, giống như leo thang lầu, từng cấp đi lên. Nhưng thời gian dài, phí sức nhiều, đây là đạo lý nhất định. Từ giác môn mà vào, đấy là tự mình phải có công phu thật sự. Họ có khả năng thật sự, họ không cần thăng cấp, họ chỉ một bước là lên được. Như cách luyện võ công ở Trung Quốc, lầu ba tầng họ có thể tức khắc bay vọt lên, họ có khả năng đó. Còn chúng ta không có khả năng, thì làm sao? Thì leo thang lầu, dùng cách này. Cho nên kẻ có bản lĩnh thì ít, không có bản lĩnh mà leo thang lầu thì nhiều. Đây là chịu được khổ nhọc, phải mất nhiều thì giờ mới đạt được. Cửa thứ ba là tịnh môn. Tịnh môn trong tông phái thì có hai tông phái. Tịnh Độ Tông là đi cửa này, Mật Tông cũng đi đường này. Cho nên Mật Tông cũng tu tâm thanh tịnh, tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Hai cửa này, đặc biệt là Di Đà Tịnh Độ. Di Đà Tịnh Độ là vô cùng đặc biệt, đã chẳng dạy anh một bước leo lên, cũng chẳng dạy anh leo thang lầu. Vậy lên bằng cách nào? Người đời này biết có thang máy, trong chốc lát thì lên được. Cho nên phương pháp này đối với chúng ta thì hay hơn quá nhiều. Đây là Di Đà Tịnh Độ, thù thắng không gì sánh bằng, gọi là nhị lực pháp môn. Chúng ta tự mình phải chịu lên thang máy. Thang máy là ai lập ra? Là Phật A Di Đà lập ra. Ngài giúp chúng ta, kéo chúng ta lên. Ba cửa, ba cửa. Quý vị thử nghĩ, nếu thật sự giác ngộ, người giác ngộ thì tư tưởng kiến giải làm sao sai được? Không thể sai được. Người giác ngộ, tâm địa nhất định sẽ thanh tịnh. Cho nên, một cái đã được, thì hai cái kia đều được. Chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là tu tâm thanh tịnh. Anh xem kinh đề có Vô Lượng Thọ Kinh, có câu thanh tịnh bình đẳng giác. Khi tâm chúng ta đã thanh tịnh, thì tư tưởng kiến giải đều chính xác. Không có vọng tưởng, không có phiền não. Tự nhiên giác ngộ, có thể thấy rằng giác chánh tịnh đích thật là một mà là ba, ba mà là một. Một cái đã được thì hai cái kia đều được. Cho nên từ mặt khó dễ mà quan sát, theo tình trạng hiện tiền của chúng ta, giác thì chúng ta không có khả năng, chánh môn thì thời gian quá dài, kinh điển quá nhiều, chúng ta học tập không nổi. Chỉ có tịnh môn là thích hợp cho chúng ta tu học. Di Đà Tịnh Độ, kinh điển không nhiều, Thế Tôn truyền xuống cho chúng ta, chỉ có ba loại kinh. Ngài Thiên Thân Bồ Tát đã làm một bài Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận cũng không dài. Nội dung của Vãng Sanh Luận là gì? Là Ngài Thiên Thân Bồ Tát tu pháp môn tịnh độ. Ngài y cứ ba loại kinh này, Ngài vì chúng ta làm báo cáo về tâm đắc của sự tu học. Bài báo cáo của Ngài rất hay, rất có giá trị để làm tham khảo. Cho nên cổ đức đem bộ luận này xem như là kinh, ba kinh một luận. Bộ luận này phía trước tổng cộng là 24 bài kệ, kệ ngũ ngôn 24 bài, một bài là 4 câu. Nội dung của nó thì ra sao? Đem tất cả tinh hoa của ba bộ kinh nói trên đều toàn bộ thu vào trong bài kệ này. Phía sau dùng loại văn trường hàng giải thích bài kệ này. Từ sự giáo huấn của kinh điển đều quy về ngũ niệm pháp, phương pháp niệm Phật, là phương pháp niệm Phật vãng sanh của Ngài Thiên Thân Bồ Tát. Ngài vì chúng ta mà nói ra. Phương pháp này sau khi truyền đến Trung Quốc, chúng ta từ sự ghi chép của lịch sử biết được Đàm Loan Tổ Sư là dùng phương pháp này, Ngài Thiện Đạo Đại Sư cũng dùng phương pháp này, Ngài Hạ Liên Cư cư sĩ hiện đại soạn bài Tịnh Tu Toát Yếu vẫn phải dùng phương pháp này, gọi là ngũ niệm pháp. Cái thứ nhất là lễ bái, thứ hai là xưng tán, thứ ba là tác nguyện, thứ tư là quan sát, thứ năm là hồi hướng. Niệm niệm đều đầy đủ năm pháp này. Ngài Thiên Thân Bồ Tát niệm Phật khác với chúng ta. Chúng ta niệm Phật là miệng niệm, ngoài ra không có chi cả. Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát thì mỗi câu Phật hiệu đều gồm có năm thứ này. Chúng ta mỗi câu Phật hiệu chỉ có một thứ, chỉ có xưng niệm, ngoài ra bốn thứ kia đều không có. Cho nên sức mạnh niệm Phật của mình không bằng Ngài. Ngài niệm Phật đắc lực, còn chúng ta thì niệm Phật không đắc lực. Không đắc lực này tức là chúng ta thường nói có miệng không có tâm, cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Lễ bái trong điều một, Phật ở đây nói rõ với chúng ta tất cả đều là người niệm Phật. Lễ bái không chỉ là mỗi ngày đều lễ Phật, không phải cái ý này. Lễ bái là cung kính. Chúng ta niệm Phật phải dùng tâm cung kính. Cung kính dĩ nhiên nhất định phải chân thành. Tâm không chân thành tức là không cung kính. Chân thành cung kính, dùng cái tâm này tức là lễ bái. Còn xưng niệm là niệm ra Phật hiệu. Cổ đức dạy chúng ta Phật hiệu phải từ tâm sanh, từ miệng niệm ra, từ tai nghe vào, đây mới gọi là xưng niệm. Thứ ba là tác nguyện. Chúng ta vì sao niệm Phật? Là vì phải cầu sanh tịnh độ, là vì phải gặp được Đức A Di Đà. Niệm niệm đều phải có mục tiêu này, chẳng phải niệm mù mờ. Tôi niệm Phật một câu Phật hiệu này là phải sanh vào tịnh độ, phải gặp mặt A Di Đà. Cho nên nguyện là ở chỗ đó. Thứ tư là quan sát. Quan sát là đối với Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, rõ ràng minh bạch. Thứ năm là hồi hướng. Hồi hướng là tâm. Tôi nguyện muốn sanh về Tây phương, tôi cũng nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng sanh Tây phương. Tôi nguyện gặp Đức A Di Đà, tôi cũng nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng gặp Đức A Di Đà. Đây tức là hồi hướng. Cho nên mỗi một câu Phật hiệu đều đầy đủ năm niệm này. Năm niệm này không phải chia ra, năm niệm đều dung hòa trong một câu Phật hiệu này. Cho nên Ngài niệm Phật cùng chúng ta niệm Phật không giống nhau. Ngài niệm Phật thì nhiếp cả lục căn. Tịnh niệm tương tục, còn chúng ta niệm Phật không thể nhiếp cả lục căn. Vấn đề là ở chỗ nào? Chúng ta niệm Phật miệng thì niệm A Di Đà Phật, còn tâm thì sanh vọng tưởng. Vậy làm sao được? Người ta không có vọng tưởng vì họ có quan sát, có phát nguyện, có quan sát, cho nên không có vọng tưởng. Lục căn của họ đều nhiếp cả. Tam kinh nhất luận so với kinh luận y cứ của các tông phái khác ít hơn. Mặc dù hiện nay do chư vị tổ sư đại đức đem hạnh nguyện phẩm và đại thế chí viên thông chương phụ vào phía sau, thành ra ngũ kinh nhất luận. Ngũ kinh nhất luận hợp lại hiện nay in thành chỉ một quyển mỏng thế này, không nhiều. Bất luận tông phái nào, kinh điển của họ tập trung lại đều thành một đống lớn, còn Tịnh Độ Tông chỉ có một quyển mỏng, cho nên rất thích hợp cho người đời này để tu học. Kinh điển ít, đọc tụng tiện lợi, rất dễ ghi nhớ. Nếu không nhớ được thì trong sinh hoạt hàng ngày không có được tiêu chuẩn tu học. Nếu ghi nhớ được thì tiêu chuẩn có đó. Chúng ta khởi tâm động niệm, xử thế đối người tiếp vật, nhất định phải phù hợp lời giáo huấn trong kinh điển. Những gì Phật dạy trong kinh, chúng ta phải thiết tha mà làm. Vậy chúng ta không thể làm, chúng ta quyết định không làm. Như giáo mà tu hành, lão thật niệm Phật, những người như thế quyết được vãng sanh. Cho nên pháp môn này rất hay. Bất luận là thượng thượng căn hoặc hạ hạ căn, hữu tình chúng sanh trong cửu pháp giới, y theo pháp môn này thì đều bình đẳng được độ cả. Điều này bất khả tư nghị. Chúng ta nói đến phước và tuệ. Phước tuệ đạt đến cứu cánh nhất, viên mãn nhất, cũng chẳng hơn cách này. Anh có thể chọn Tịnh Độ Tông, chọn ngũ kinh nhất luận làm tiêu chuẩn để tu hành. Một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương, đây là trí tuệ không gì sánh bằng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, quý vị đều biết, trí tuệ lớn nhất là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phước báo lớn nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Phước tuệ của Văn Thù Phổ Hiền đạt đến cứu cánh viên mãn, đều là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên mãn. Nếu chưa đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí tuệ phước đức của họ vẫn không viên mãn. Cho nên trí tuệ cứu cánh viên mãn là chọn lựa pháp môn này. Đây là cách chọn lựa trí tuệ. Không có được trí tuệ cao độ thì họ sẽ không thể chọn pháp môn này. Thiết tha tu học, quyết định cầu sanh, đây là đại phước báo, không có gì lớn hơn phước báo này. Khi anh vừa hạ quyết tâm thì liền được chư Phật Như Lai gia trì. Cũng có thể nói là vận mạng của anh lập tức được chuyển đổi. Khi chúng ta chưa phát nguyện cầu sanh, thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Nghiệp báo rất là khổ. Khi anh phát nguyện chân thật, cái nguyện vừa phát, nguyện này của anh vượt qua nghiệp lực. Nghiệp lực không bằng nguyện lực. Nói cách khác, nguyện vừa phát thì thân này là thân thừa nguyện tái lai. Thân này là được bổn nguyện của Di Đà gia trì, mười phương Như Lai gia trì, thì sao có thể giống được? Không giống nhau. Nói một cách khác, tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ hôm nay của anh là chân hay là giả? Nếu giả thì không đạt được, nếu chân thì tức khắc có được. Anh nhất định phải phát nguyện chân thật. Nguyện chân thật nhất định là xả bỏ cái thế gian này, thân tâm thế giới, tất cả đều phải buông bỏ. Buông bỏ này chẳng phải là buông bỏ trên sự tướng, trên sự không có gì trở ngại, là trên tâm buông bỏ. Trong tâm tôi không còn đem việc trên thế gian để vào nữa. Trong tâm còn có gì? Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Tịnh Độ. Ngoại trừ A-di-đà Phật và Tây Phương Tịnh Độ ra, trong tâm sạch sẽ thanh khiết, không có cái gì cả. Đây mới là phát nguyện chân thật. Nếu như anh còn những việc tạp nhạp trong tâm, thì nguyện của anh không chân, nguyện của anh không thuần. Tâm của anh là tâm tạp loạn. Dùng cái tâm tạp loạn để niệm Phật chỉ có thể thành chủng tử. Sự lợi ích hiện tiền anh không đạt được. Cái thèn chốt là ở chỗ này. Đây là nói về phước tuệ đã đạt đến điểm đỉnh cao. Cho nên tam quy của chúng ta mới biết từ đâu để quy y. Chúng ta từ đâu để nương tựa. Hôm nay chúng ta không những là từ tất cả những sự tạp loạn của thế gian quay đầu trở lại. Trong toàn cả Phật Pháp, chúng ta cũng phải quay đầu trở lại. Trước kia, bất cứ anh đã học pháp môn gì, đọc tụng loại kinh điển nào, tất cả ta đều buông bỏ. Chuyên tâm nương vào kinh A-di-đà. Trong năm loại kinh, tùy chọn lấy một thứ đều được cả. Vì nó đều lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm nơi quy hướng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Cho nên phẩm hạnh nguyện cũng là cầu sanh Tây Phương. Đại Thế Chí Viên Thông Chương càng không cần nói nữa. Cho nên năm loại kinh, ngũ kinh nhất luận đều là dẫn về Cực Lạc. Tùy chọn một thứ thì là được, không cần phải học cả năm loại. Năm loại thì quá phiền phức, quá nhiều. Niệm một loại là được. Lão thật niệm Phật, ngày nay chúng ta nương tựa vào cái này, nương tựa Phật A Di Đà, nương tựa Quán Âm Thế Chí. Quán Âm là từ bi, Thế Chí là trí tuệ. Làm cách nào để nương tựa Quán Âm Thế Chí? Chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải dùng lý trí, phải từ bi. Đây tức là nương tựa Quán Âm Thế Chí. Quán Âm Thế Chí, oai thần của hai vị này thì sẽ gia trì đến được. Đây mới gọi là quy y tam bảo. Nhiên hậu Phật chỉ dạy chúng ta cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Hai câu này cũng là nghĩa rộng. Tuy chúng ta gọi nó là cái thiện của tiểu thừa, nhưng những lời này của Phật đều nói trong các kinh đại thừa, không phải nói trong các kinh tiểu thừa. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng nghĩa rộng để nhìn nó. Cụ túc chúng giới, phạm vi bao quát trong câu này là vô cùng vô cùng rộng lớn. Phật trong các kinh luận, sự giáo huấn đối với chúng ta đều là giới luật, chúng ta đều phải tuân thủ. Cơ bản nhất là tam phước. Tam phước lục hòa là giới luật cơ bản. Người thế gian là dùng pháp luật, đạo đức, phong tục, tập quán bao gồm trong giới luật, làm nhiều ích hữu tình. Giới luật làm lợi ích chúng sanh, nhiều ích hữu tình, lợi ích chúng sanh. Phật chỉ nói một nguyên tắc, không nói từng điều một. Tất cả những thứ này đều toàn bộ bao gồm trong đó. Chúng ta phải tuân thủ. Ngoài những thứ này ra, như thứ đệ của sự tu học, trình tự của sự làm việc của chúng ta, có trước sau, có gốc ngọn, những thứ này cũng đều ở trong phạm vi của giới luật. Có thể thấy ý nghĩa này thật sự quá ư rộng lớn. Không thể nói rằng cụ túc chúng giới có lẽ là năm giới, tám giới, mười giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Nếu anh nhìn cách này thì phạm vi giới luật thành ra quá nhỏ hẹp, quá nhỏ hẹp. Đây tuyệt đối không phải ý của Phật. Cho nên việc trì giới này, dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, tức là thủ pháp, lối nói này thì gần hơn. Phải thủ pháp, phải giữ quy tắc, thì chúng ta làm việc mới được thuận lợi, mới được thông suốt vô ngại, giảm thiểu chướng ngại. Còn bất phạm uy nghi là thái độ căn bản của việc làm người. Uy nghi là gì? Là lễ tiết. Người đời nay gọi là lễ tiết. Lễ tiết xưa kia và ngày nay không giống nhau. Trung Quốc và ngoại quốc không giống nhau. Những thứ này chúng ta đều cần phải nghiên cứu. Hiện nay trong Phật môn vẫn còn giữ nhiều nghi lễ cổ xưa. Chúng ta thường hay đề xướng Phật pháp phải hiện đại hóa, phải bổn thổ hóa, chúng sanh mới được lợi ích chân thật. Nếu cứ bò bò thủ cụ là sai lầm. Tỷ như chúng ta thường thấy nhất, lễ tiết trong Phật môn vẫn là đảnh lễ ba lạy. Dĩ nhiên đối với tượng Phật chúng ta có thể làm. Hai quá tụng niệm sáng tối trong Phật đường đối Phật Bồ Tát có thể làm. Đây là tu kính. Còn đối với người thì không cần. Người là người hiện đại. Tượng Phật và Bồ Tát được đúc trang phục là của thời xưa, không mặc y phục của người thời nay. Chúng ta dùng cổ lễ có thể được. Còn người là người của thời nay. Người thời nay phải dùng lễ tiết của thời nay. Thì thông suốt vô ngại. Điều này chúng ta cần phải đề xướng. Người thời nay gặp nhau chỉ cần một cái cúc cung, nhiều nhất là chắp tay một cái chắp tay cúc cung thì đã đủ rồi. Lòng cung kính không có gì khác nhau. Hình thức phải đề xướng hiện đại hóa. Điểm này vô cùng quan trọng. Vì Phật pháp của chúng ta là để dạy người hiện đại, đặc biệt là tại nước ngoài. Người Trung Quốc họ còn có thể nói cúi đầu đảnh lễ, người ngoại quốc thì rất ít, nhưng cũng có, cũng rất dễ thương. Sau khi học Phật họ cũng biết lễ Phật, gặp quý thầy cũng biết đảnh lễ. Nhưng chúng tôi cảm thấy việc này cũng không tốt lắm, bởi vì không thể đem Phật pháp phát dương quang đại với tốc độ thật nhanh tại nước ngoài. Đây là một trở lực cần phải bài trừ hẳn. Chúng ta phải rõ lý. Cho nên câu bất phạm uy nghi phải nói đến cái oai nghi hiện đại ở địa phương của mỗi quốc gia, phải nói đến cái oai nghi của địa phương ấy, tức là nói đến phong tục tập quán của họ, lễ tiết của họ. Chúng ta đến một địa phương nào phải tuân thủ phong tục tập quán và lễ tiết của nơi đó thì chúng ta mới có thể hòa đồng với họ. Nếu nghiêm khắc mà nói, đúng là theo bản ý của Phật. Trong kinh điển Đại Thừa có rất nhiều, đặc biệt là kinh điển Bát Nhã. Trong kinh điển Bát Nhã dạy chúng ta rất rõ ràng. Phật có tướng hay không? Phật không có tướng. Trong kinh Kim Cang dạy rất hay. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai không? Nói không thể, tức là nói Phật không có tướng. Tướng của Phật là tùy tâm của chúng sanh mà biến hiện ra. Còn trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất hà rõ, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Đường xứ xuất sanh, đường xứ diệt tận. Đã nói rõ ràng minh bạch với chúng ta, Phật ở nhân gian hiện đó là tướng người, ở trong xuất sanh là hiện tướng xuất sanh. Phật muốn độ loài heo, Ngài chỉ có thể biến thành heo cùng với loài heo ở chung để nói pháp, để độ chúng nó. Biến người để giảng pháp cho heo thì quyết định giảng không thông. Ở trong quỷ đạo thì Ngài hiện thân quỷ, trong địa ngục đạo thì hiện thân địa ngục. Giờ đây anh có thể biết, trong Trung Quốc, ở Trung Quốc, độ người Trung Quốc thì hiện thân người Trung Quốc, độ người Ấn Độ thì hiện thân người Ấn Độ. Đạo lý này ta phải biết. Cho nên người Trung Quốc đúc tượng Phật thì đúc gương mặt người Trung Quốc rất là chính xác. Anh xem tượng Phật Thái Lan, tượng Thích Ca Mâu Ni Phật của Thái Lan. Thái Lan là nước tiểu thừa, chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật, ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật ra không có vị Phật thứ hai. Tượng Phật Thích Ca trong một ngôi chùa, bất luận thờ bao nhiêu tượng Phật đều là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầm dưới hơi nhọn và dài là người Thái Lan. Đây tức là tùy tâm ưng lượng. Anh xem tượng Phật của người Nhật, vừa xem thì giống người Nhật. Còn nhiều tượng Phật Nhật mang dép Nhật. Còn tượng Phật Tây Tạng, vừa xem thì là người Tây Tạng, có thể xem ra được. Cho nên tôi giảng kinh tại Miami, tôi nói với số người ngoại quốc rằng, Phật giáo chưa đến nước Mỹ, họ rất lấy làm lạ, tại sao chưa đến? Tôi bảo, có cái tượng nào gương mặt lại giống người Mỹ đâu? Chúng ta nhất định phải biết đạo lý này. Phật vì không trước tướng, cho nên Ngài có thể hiện tất cả tướng. Phật vì không chấp trước Pháp, cho nên Ngài có thể nói tất cả Pháp. Cái phiền phức của chúng ta là chấp trước. Chấp trước là trở thành chết cứng. Không chấp trước là sống động, hoặc bát sống động. Những kinh điển Đại Thừa này, tại Trung Quốc chúng ta, đều coi như là kinh luận Đại Thừa trọng yếu. Người đọc tụng rất nhiều. Vì sao không thể hội được ý nghĩa này? Vì sao không thể dùng nó một cách sống động trong sinh hoạt? Vì sao không thể dùng nó trong việc truyền bá Phật Pháp? Những điều này đáng cho chúng ta kiểm điểm một cách sâu sắc. Phản thỉnh, Phật Pháp không thể che khắp chúng sanh, thì có thể tạo thành sự động loạn bất an cho thế gian. Ngày nay phải nhờ vào những nền giáo dục khác để dẫn dắt nhân tâm hướng thiện, tịnh hóa xã hội. Đây chỉ là khẩu hiệu mà thôi, không thể nào làm được. Chúng ta hãy suy nghĩ cho sâu. Thật vậy, duy chỉ có Phật Pháp phải phát dương quang đại thì có thể đạt đến mục tiêu này. Thật sự có thể tịnh hóa xã hội, thiện đạo nhân tâm, làm cho thế gian này, mỗi một quốc gia, mỗi một chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình, cộng tồn cộng vinh. Ngoại trừ nền giáo dục Phật giáo ra, thật sự tìm không ra một phương pháp tốt nào khác cả. Như vậy thì việc truyền bá Phật Pháp là trách nhiệm trong bổn phận của mỗi một Phật tử chúng ta. Phật Pháp, nó là chân lý, nó là chí thiện, nó là viên mãn. Vì vậy, tuyệt đối không thể có chướng ngại, tuyệt đối không thể có trở lực. Bất cứ quốc gia nào, bất cứ chủng tộc nào, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ đảng phái nào, gặp được Phật Pháp, không có một ai không hoan nghênh, không ai không ưa thích. Mà hiện nay họ không hoan nghênh, không ưa thích, lại còn bài xích, nguyên nhân là do đâu? Chính chúng ta đã làm sai. Chúng ta đã đem Phật Pháp giải sai, ngộ truyền. Vấn đề nảy sinh là từ chỗ này. Chúng ta không biết tinh thần hiện đại hóa của Phật giáo, không biết tinh thần bổn thổ hóa, không biết đạo lý dung hòa, cho nên Phật Pháp không thể hoằng dương rộng khắp, không thể phổ cập nhân tâm. Trước tiên chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải biết được làm cách nào tịnh độ tâm. Khi nãy đã nói qua, đối với các tông phái khác, tỏ ra đặc biệt rất đơn giản và dễ dàng. Chúng ta y cứ kinh điển rất ít, tổng cộng không quá 6 loại. Vả lại trong 6 loại, chỉ cần một loại là được. phần lượng đích thực không nhiều. Ít nhất là Đại Thế Chí Viên Thông Chương tổng cộng chỉ có 244 chữ, so với Bát Nhã Tâm Kinh còn ngắn hơn. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ, Đại Thế Chí Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ. Chúng ta ở hành môn, cũng tức là bảo, sự thế đối người tiếp vật, khoa mục chúng ta tuân thủ chỉ cần 5 khoa, tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện, rất dễ nhớ. Thời thời khắc khắc dùng điều mục này để phản tỉnh, để kiểm điểm, hết lòng nỗ lực để tu học, phước tuệ đều ở ngay trong đó. Anh nhận thức, anh chọn lựa, đây là trí tuệ. Anh chịu tu học, thiết tha mà làm, đây tức là phước đức. Cho nên phước tuệ đều ở trong đó. Và đây vẫn chỉ là cơ sở. Từ trên cơ sở này lại kiến lập thêm Đại Thừa. Đại Thừa này cùng với quả địa của Như Lai là tương ưng. Có thể thấy hai điều phía trước là cơ sở, nhưng cơ sở này vô cùng quan trọng. Không có cái cơ sở chắc thật này, sự tu học Phật Pháp Đại Thừa đều không đạt được kết quả, đều không có được thành tựu. Vậy trọng tâm mà chúng ta nói đến hôm nay là tam quy. Có không biết bao nhiêu người đã quy sai, chẳng biết đã quy về chỗ nào. Tôi tin tưởng những bạn đồng tu tại tọa hôm nay đều thọ xong tam quy. Quý vị hãy tự phản tỉnh đàng hoàng, anh đã quy đến chỗ nào, anh nương tựa cái gì, có phải anh rất rõ ràng, rất minh bạch. Thông thường cái lỗi lớn nhất là pháp sư truyền thọ quy y. Tôi quy y pháp sư nào đó thì không hết cả. Đã mê hoặc điên đảo, lại thêm một tầng mê hoặc. Đã có tà tri tà kiến, lại thêm một tầng tà tri tà kiến. Thân tâm đã bị ô nhiễm, nay lại thêm vào ô nhiễm của pháp sư. Anh thấy có tệ hại hay không? Không những không đem mê tà nhiễm xả bỏ, ngược lại thêm gánh nặng. Quy y như thế đó, quý vị thử nghĩ, anh có thể thành tựu không? Anh ngày thường tu đó gọi là uổng công tu hành. Dù dụng công thế mấy, tinh tấn thế mấy, đều là uổng công. Vì sao? Vì phương hướng lớn đã sai rồi, nguyên tắc lớn đã sai. Phật dạy, rõ ràng đã dạy chúng ta nương tựa giác chánh tịnh cùng với tự tánh tam bảo. Sao anh có thể quy với một người? Sự sai lầm này thật là quá đáng. Cho nên học Phật phải bắt đầu từ đâu? Anh cần phải biết. Từ cơ sở này mà kiến lập Đại Thừa. Đại Thừa là thù thắng không chi sánh bằng. Từ Pháp Đại Thừa lại thiết lập tịnh độ. Tu tịnh độ cách này, cầu sanh tịnh độ thì sẽ được vững chắc. Hôm nay thì giờ đã hết. Ngày mai chúng ta hãy còn một buổi. Tôi sẽ làm một báo cáo viên mãn với quý vị. Xin cảm ơn quý vị.